pháp như Hải Hiền Lão Hòa Thượng, làm tấm gương người niệm Phật tốt để mọi người nhìn thấy. Đây là việc mà A Di Đà Phật hoan hỷ nhất. Tâm chúng ta sẽ không khác gì tâm của Phật. Tâm của Phật chính là mong muốn hết thảy chúng sanh mau chóng thành Phật. Phương pháp thành Phật mau chóng chính là đến thế giới cực lạc. Đến thế giới cực lạc đồng nghĩa bạn sẽ thành Phật. Đến thế giới cực lạc quyết định thành Phật. Chúng ta xem tiếp. Vì vậy, một bộ đại kinh, dòng sau cùng là đúng là phó pháp truyền tâm. Đạt Ma Tổ Sư đến Trung Quốc, truyền pháp là y bát của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật trong đại hội của Đại Phạm Thiên Vương vấn Phật quyết nghi kinh, Phật đưa cành hoa lên và mỉm cười. Không ai biết vì sao Đức Phật lại cười. Chỉ có Tôn giả Ca Diếp hiểu được tâm Ngài, nên mỉm cười đáp lại. Phật bèn đưa cành hoa này cho Ca Diếp. Đó là truyền pháp, truyền tâm. Dùng cái này để biểu thị dùng tâm ấn tâm. Nay đưa Ngài Đại Ca Diếp ra để biểu thị cho thiền tịnh không hai. Tiếp theo là vị thứ năm, Tôn giả A Nan vân vân thành bậc thượng thủ. Chủ yếu là nói Tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan là đại biểu cho giáo hạ. Ngài là người truyền giáo. Bản đường ống dịch là A Nan Đà, gọi tắt là A Nan. A Nan là tiếng Phạn, là dịch âm. Dịch sang ý nghĩa Trung Quốc là khánh hỷ, hoan hỷ. Còn dịch là vô nhiễm. Ngài là con của Bạch Phạn Vương, là em họ của Phật, sinh trong ngày Phật thành đạo, Phật Thích Ca thành đạo, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Tin tức này truyền đến tai vua Tịnh Phạn. Tịnh Phạn Vương nghe tin Thái Tử thành Phật, lại nghe trong cung sanh con trai, em trai vua Tịnh Phạn sanh được con trai. Em trai ngài là Bạch Phạn Vương, phụ thân của Thích Ca Mâu Ni Phật là Tịnh Phạn Vương. Vì thế vua Tịnh Phạn càng vui mừng hớn hở, song hỷ lâm môn, nên ngài nói rằng hôm nay là ngày cát tường, đại cát đại lợi. Bèn nói với người truyền tin, đứa trẻ này hãy đặt tên là A Nan. Cái tên A Nan này là do vua Tịnh Phạn đặt cho ngài, chính là mang ý nghĩa hoan hỷ. Hơn nữa, tôn giả đoan chánh thanh tịnh như tấm gương trong vắt, trông thấy hình dạng ngài, nghe tiếng ngài, xem uy nghi của ngài, không ai chẳng hoan hỷ, nên đặt tên như vậy. Cái đoạn này được nói vào thời gian nào? Chính là lúc A Nan chào đời. Tướng hảo, đều là biểu pháp. Chúng ta từ chỗ này thể hội được nhân sanh bất nhật, thể lộ chân thường. Đây chính là thể lộ chân thường. Vì sao ngài vừa đến thế gian, sáu căn của ngài tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây là gì vậy? Đây là dùng chân tâm. Thuần tịnh, thuần chân, tướng do tâm sanh, cho nên tướng ngài đẹp đẽ. Trẻ con lúc vừa mới chào đời 100 ngày, trong vòng 100 ngày, bạn nhìn chúng thử xem vẻ ngoài đẹp đẽ. Một trăm ngày sau, từ từ bị ô nhiễm, do chịu ảnh hưởng của cảnh giới bên ngoài, chúng nhận ra ai là cha, ai là mẹ, đồng nghĩa chúng bị ô nhiễm rồi. Trong vòng 100 ngày, chúng vẫn chưa biết. Bất kể người nào đến nựng chúng, ôm chúng, chúng đều mừng cả, chúng không cự tuyệt. Nhưng khi nhận ra người lạ rồi, người ta đến ôm, chúng sẽ không chịu, sẽ từ chối. Chúng biết lựa chọn rồi. Đây là vọng tâm. Dùng chân tâm là Phật. Lão Tổ Tông Trung Quốc của chúng ta cũng rất phi phàm. Các ngài biết tánh người vốn thiện. Lời này là do Lão Tổ Tông nói ra khi Phật giáo chưa truyền vào Trung Quốc. Cổ Thánh Tiên Hiền Trung Quốc đã biết, đã đem câu này viết thành câu đầu tiên trong sách giáo khoa dành cho nhi đồng. Câu đầu tiên trong Tam Tự Kinh dạy rằng: nhân chi sơ tánh bổn thiện. Câu nhân chi sơ này có thể giải thích là con người chào đời vừa mới 100 ngày. Trong 100 ngày này, bạn hãy tỉ mỉ quan sát đứa trẻ mà xem tánh chúng vốn thiện. Người xưa có trí huệ, có đức hạnh, nhìn thấy hiện tượng này liền biết rằng tánh tương cận, tập tương viễn. Cái tánh này cũng giống như cái tánh của thánh nhân vậy. Người Trung Quốc tôn trọng thánh hiền. Cổ Thánh Tiên Vương Nghiêu Thuấn Vũ Thang, Văn Võ Chu Công đều là bậc đại thánh đại hiền thời Trung Quốc cổ đại mà hậu nhân đều ngưỡng mộ, đều mong muốn học hỏi với họ. Cái gọi là tánh tương cận, tập tương viễn, khi bạn minh bạch được cái lý này thì phải làm sao? Muốn làm thế nào để có thể lưu giữ được cái bổn tánh ấy và làm mờ nhạt tập tánh hết mức có thể? Muốn vậy cần phải dùng phương pháp gì? Dùng giáo học. cậu bất giáo, tánh nại thiên, giáo chí đạo, quý vị chuyên. Lý niệm giáo dục của Trung Quốc đều bắt nguồn từ đây. Vì sao phải dạy? Dạy như thế nào? Tám câu đầu trong Tam Tự Kinh. Là trí huệ, lý niệm và phương châm giáo dục của người Trung Quốc mà không tìm thấy ở nơi khác trên thế gian này. Đây là chân lý. Vì thế, người Trung Quốc hiểu được tầm vóc của giáo dục. Khắp thế giới này không thể tìm thấy quốc gia nào khác. Người châu Âu rất bội phục. Tôi ở Úc, sống tại vùng Tu Bomba. Ở cái chấn nhỏ này có một trường đại học, là trường đại học Southern Queensland. Hiệu trưởng trường học đó tặng cho tôi một bằng học vị tiến sĩ. Cái ngày tôi nhận học vị này, buổi trưa hiệu trưởng có mời tôi dùng cơm, còn có mấy vị giáo thọ ngồi cùng, trong đó có một người là trưởng giáo vụ trong trường của họ. Ông ta nói với tôi một sự việc. Ông ấy bảo trước Thế chiến thứ hai, tức là trước chiến tranh thế giới lần thứ hai, châu Âu có một số học giả nghiên cứu ba nền văn minh cổ trên thế giới đều bị diệt vong. Vì sao chỉ có Trung Quốc là vẫn tồn tại? Họ đưa ra một mệnh đề như vậy. Đại khái nghiên cứu hết nửa năm đến một năm, sau cùng rút ra một kết luận. Có thể là do người Trung Quốc xem trọng quan hệ giáo dục gia đình. Tôi nói với trưởng giáo vụ, tôi bảo cái đáp án này là chính xác, không sai chút nào. Những học giả này rất đáng mến. Họ đã tìm ra nguyên nhân đích thực của vấn đề này. Người Trung Quốc am hiểu về giáo dục. Làm thế nào để gìn giữ cho con trẻ những năm tháng hồn nhiên ngây thơ của chúng càng dài càng tốt? Do đó, đối với việc dạy dỗ con cái, họ coi trọng việc thai giáo, tức là lúc người mẹ mang thai, là đã bắt đầu giáo dục thai nhi rồi. Vậy thế nào vậy? Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của mẹ đều gây ảnh hưởng đến đứa con. Vì vậy trong suốt 10 tháng này, người làm mẹ làm mọi thứ đều phải hợp lẽ, không được có ác niệm. Trọng tâm thường sanh lòng hoan hỷ. Những gì tiếp xúc đều là mặt tốt. Suy nghĩ phải ngay thẳng chánh trực, lời nói đoan chánh, hành vi đúng đắn chuẩn mực. Tất cả điều bất thiện, xấu ác đều không được có. Theo như ghi chép trong lịch sử, mẹ của Chu Văn Vương lúc mang thai Văn Vương bà đã hiểu về Thai giáo. Trong 10 tháng này, bà không bao giờ thốt ra những lời ngông cuồng, mắt không nhìn sắc xấu ác, những thứ không tốt bà đều không xem, tai không nghe tiếng khiếm nhã. Bạn xem, bà có chọn việc giữ thân khẩu ý phải đoan chánh, thì con trẻ sanh ra đời mới dễ nuôi, dễ bảo. Sau khi chào đời lại cần cắm gốc giáo dục cho chúng trong vòng 1000 ngày, tức là trẻ con từ lúc chào đời, bắt đầu từ hôm đó khi chúng mở mắt chào đời, chúng biết nhìn biết nghe là chúng đang học cách bắt chước rồi. Vì thế ở trước mặt con cần phải giữ lễ, đồng nghĩa những gì không nên để chúng thấy thì tuyệt đối không được cho chúng nhìn, không cho chúng nghe, không để chúng tiếp xúc được. Người mẹ phải trông chừng con thật cẩn thận trong 3 năm này, để những gì chúng nhìn thấy trong 3 năm đó đều là nhân nghĩa đạo đức, đều là hiếu đệ trung tín. Chỉ nên thấy những điều này, còn mặt trái thì không được để chúng nhìn thấy. Cho nên ngạn ngữ Trung Quốc xưa có câu 3 tuổi xem 80. Trong 1000 ngày này lo mà cắm gốc cho vững, để đến lúc 80 chúng cũng không bao giờ thay đổi. Vì sao? Vì nền tảng đã được xây dựng quá vững vàng rồi. Vì vậy loại lý niệm này của Trung Quốc vẫn được lưu truyền mãi. Đại khái trước khi bước vào thời kỳ dân quốc 100 năm, dân